Vũ Đình thì xin thân mến chào Thanh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Cứ tưởng tượng như là chị đi cả hàng thế kỷ rồi bây giờ mới nghe tiếng của chị. Trong khi chị về rồi thì trời đẹp ghê lắm. Bởi vậy cho nên chị đã mang một cái bầu không khí vừa ấm áp mà vừa tươi đẹp của mùa xuân nữa. Rồi hôm nay chị Thủy có khỏe không?
Cảm ơn chị Thương Nga nhiều, và anh cũng cảm thấy như là cả thế kỷ rồi. Quả tình là cái chuyến đi thì không có lâu, nhưng mà những cái hoàn cảnh, cái khung cảnh mà đã nhìn thấy, đã chứng kiến thì chị Thương Nga ơi giống như là sống 3-4 đời sống khác nhau vậy. Và rất là khỏe thưa chị Thương Nga. Khỏe là về đến đây rồi thì thấy rất là khỏe, nhưng mà còn ở bên đó thì không khỏe chút nào hết. Nhưng mà thưa chị Thu Nga cũng như thưa quý thính giả, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, quả tình rằng cái điều chị Thu Nga hỏi tới cái chuyến đi đó cũng là để về chỉ có một điều muốn nói với tất cả quý thính giả của tình yêu và gia đình, và đặc biệt với chị Thu Nga thôi, là chị Thu Nga ơi, chúng ta là những người đang ở bên nước Mỹ này, chúng ta sung sướng lắm, chúng ta có phúc lắm, mà nhiều khi mình không có. Mình không có biết là mình đang được diễm phúc biết là chừng nào so với những người khác trên thế giới đó, chị Thương Nga.
Dạ vâng, và người ta nói rằng đi một ngày đàn thì học một sàn khôn, mà chị Thủy đi gần cả tháng, vì vậy cho nên là chị có nhiều cái sàn khôn chị đem về lắm. Và người ta cũng nói rằng đi cho biết đó biết đây, ở nhà thôi mình đừng nói có vợ hay với chồng, mình ở nhà cú rũ biết ngày nào khôn. Nhưng mà chúng ta thấy là nội có, không có cần phải đi qua những cái nước mà nghèo khó. Mà chúng ta chỉ cần đi qua Âu Châu không à, chúng ta leo lên máy bay, chúng ta về Mỹ là chúng ta cũng đã thấy là sung sướng rất nhiều. Nhất là chúng ta đang ở trên cái xứ Mỹ này, là một cái xứ mà đầy đủ tiện nghi, đầy đủ những phương tiện, đầy đủ những cái opportunity để cho chúng ta có thể là làm những cái điều gì chúng ta muốn, vừa có tự do mà vừa có vật chất nữa, phải không chị Thủy?
Đúng vậy đó chị Thu Nga, tại vì nước Mỹ không phải chỉ là có cái giàu có vật chất, mà là cái vấn đề tinh thần, nhất là cái luật lệ, trời ơi không sung sướng đâu, bằng thấy ở nước Mỹ cái luật lệ nó đâu ra đó, trong khi ở các nước khác hoàn toàn không có một chút luật lệ nào hết, không có một tí hợp lý nào hết đó chị. Người ta dồn người ta vào những con đường cùng, không một lối thoát, mà ai cũng nhún vai tỉnh bơ, coi cái đó như là điều đương nhiên. Theo kiểu bên nước Mỹ này, chúng ta phải nhận rằng điều gì nó cũng hợp lý hết, cũng có lý hết. Ngay cả đi sáng phóng xe đi nhanh ngoài đường mà cảnh sát mà có thổi lại, ngừng lại thì họ cũng có cái lý. Rất là cái lý của họ, mà không có tất cả những cái điều đó nó bảo vệ cho cái sự an toàn của con người. Chính vì vậy, càng đi như chị Thường Nga nói, càng đi đâu thì khi mà về lại nước Mỹ thì càng thấy đây đúng là home sweet home, mặc dù không phải là homeland của mình, không phải là quê hương đất nước của mình, nhưng mà cái sự an toàn, cái tinh thần, cái sự tự do dân chủ của cái đất nước này, trời ơi, nhất trên thế giới chị Thường Nga. Và vấn đề an sinh xã hội cũng vậy, cũng có, dĩ nhiên vẫn có rất nhiều những cái điều xấu xảy ra, có rất nhiều những cái điều cũng không hợp lý xảy ra, nhưng mà so với những nơi khác trên thế giới thì chỉ là một cái phần rất nhỏ mà thôi. Cho nên về đây chỉ thấy phải cảm ơn trời, cảm ơn đời, và cũng cảm ơn nước Mỹ này cho người Việt Nam mình có được một cái mái nhà tạm trú mà đầy êm ấm và diễm phúc như vậy đó chị Thông Nga.
Dạ vâng, và trong khi mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó thì chúng ta nên tạ ơn Thượng Đế. Có những cái điều mà chúng ta được hạnh phúc nhưng mà chúng ta lại không thấy, cho tới khi nào mà chúng ta bị mất đi rồi thì chúng ta mới tiếc. Cũng giống như là tình yêu của người mẹ, của người cha mà cho con cái cũng vậy. Khi mà chúng ta có đủ mẹ cha thì chúng ta nghĩ rằng ồ, điều đó là cái điều tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mà mất đi bàn tay của mẹ hiền rồi thì chúng ta mới thấy rằng cả bầu trời của chúng ta bị nghĩa là thiếu thốn biết chừng nào. Và khi mà chị nói rằng ở bên những cái xứ đó, khi mà họ bị những cái điều mà thiếu thốn, họ cũng cảm thấy rằng họ cũng thản nhiên, họ đón nhận, là tại vì người ta nói rằng ở bầu đó thì tròn, ở ống đó thì dài, và chúng ta nhập gia tùy tục rồi, chúng ta nghĩa là khi mà chúng ta sống ở trong cái môi trường đó thì chúng ta thấy rằng ồ, đó là cái chuyện tự nhiên thôi, bị ăn hiếp thì cũng là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta qua tới xứ Mỹ này thì có luật pháp rõ ràng, và tất cả mọi cái thứ gì nó cũng được luật pháp bảo vệ. Ở đây chúng tôi và chị Thủy và Thu Nga không có ý muốn nói rằng ca tụng nước Mỹ là cái gì cũng nhất hết. Có những cái, dĩ nhiên là không có cái gì trên đời này tương đối hết. Chúng ta chỉ nói chuyện tương đối mà thôi. Chúng ta đi đâu về rồi chúng ta cũng thấy rằng cái xứ Mỹ mà chúng ta đã nhận quê hương thứ hai, làm quê hương thứ hai, thì có những điều mà những nước khác không bao giờ có, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy đó chị Thương Nga. Vâng, thưa quý thính giả, hoàn toàn chúng tôi, đề tài chương trình ngày hôm nay không phải là đề tài nước Mỹ là number one đâu, mà hoàn toàn chỉ là để mà thấy rằng cái đời sống của người dân ở tại một cái xứ sở như thế này đó, được bảo vệ, được an toàn, được êm ấm, được những cái nhu cầu tối thiểu căn bản của con người đó được chu cấp hay là được dễ dàng tạo dựng, và nhất là cái sự bình đẳng, cái sự mà công bằng. Nó là một cái điều đương nhiên đến nỗi mà nhiều khi mình coi thường, mình không biết là mình diễm phúc là chừng nào. Cho nên chị Thu Nga ơi, lâu lâu nhất là đối với những người làm truyền thông đó chị, tụi mình là những đôi mắt, là những cái tai, là những cái miệng, những cái loa để nói lại cho mọi người. Thì lâu lâu mình cũng nên đi một vòng để mình chia sẻ lại với quý thính giả, cũng như là mời quý thính giả đi cùng với mình qua tất cả những cái nơi đó, để mà nhìn thấy cái đời sống ở của mình có biết bao nhiêu cái điều quý giá mà mình coi thường. Và đấy, chị Thu Nga có nói rằng nhiều khi mất rồi mới tiếc. Cái may mắn của cái ngành truyền thông đó chị, là khi mình đi, mình qua, mình coi, mình chứng kiến, về mình nói lại với mọi người, và mình vẫn trở lại được cái đời sống cũ. Mình qua mình sống tạm thời chỉ là một tuần, hai tuần, ba tuần ở tại ba những cái nơi khốn khổ đó, chứng kiến, ghi nhận tất cả những cái sự mà đau khổ, đau thương của những người khác, rồi về mình cùng chia sẻ lại với nhau, và mình vẫn được trở lại cái đời sống bình thường, trong khi những người đó họ phải sống suốt cuộc đời trong những cái hoàn cảnh như vậy. Thì quý thính giả, nói lên cái điều này cũng chỉ định để mời gọi quý thính giả, những quý vị nào có hoàn cảnh mà nếu mà có dịp đi xa đây đó, ngay cả đi du lịch, đi qua những cái nước mà sung sướng, phồn Tây phương tốt đẹp như ở bên Âu Châu, như chị Thu Nga nói, chị Thu Nga cũng mới đi Âu Châu, thì cũng hãy nhìn quanh mà xem, bên cạnh những cái sự mà phồn hoa đô hội, bên cạnh những cái sung sướng vẫn có những cái sự rất là nghèo khổ. Ngay cả những quý vị không đi cũng vậy, ở ngay tại thành phố Houston này, chúng ta mỗi lần mà nhìn thấy những người homeless ở ngoài đường đó, mình cũng nên dừng lại suy nghĩ một tí, thay vì nhìn một cách thờ ơ đó chị Thương Nga. Nhìn lại suy nghĩ một tí để mà thấy rằng trời ơi, người ta là người dân của xứ sở này, bao nhiêu đời người ta sinh sống ra tại đây, tại sao bây giờ người ta khổ thế, mà mình là ai mà bây giờ mình lại được ấm êm, được sung sướng hơn họ. Cái điều đó đáng để mà mình ôn lại cái cuộc đời mình, mà mình cảm ơn trời rồi cảm ơn đời, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì trước đây Thu Nga cũng có nhắc là mỗi lần mà quý vị đi làm những cái việc từ thiện giống như là Meal on Wheels đó, thì quý vị có thể là tưởng tượng không, những người Mỹ họ sinh sống suốt cả cuộc đời của họ, thế nhưng mà tới già rồi thì họ chờ những cái bữa cơm của những cơ quan thiện nguyện mà có những người mà đem tới cho họ, thì họ vui mà họ hạnh phúc lắm, tại vì không biết rằng con cái của họ ở đâu, và những người vợ chồng của họ ở đâu, thân nhân của họ ở đâu, mà họ sống ở trong một cái chỗ mà không có ai tới hết. Vì vậy cho nên khi mà người ta tới thì người ta vui lắm. Hoặc là chúng ta thấy ở trên những cái ngã đường có những người homeless mà cầm một cái tấm bảng đây là food, mà nghĩa là xin thức ăn hay là chỉ xin một vài đồng bạc mà thôi, thì chúng ta nhìn lại cái chúng ta thì chúng ta rất có hạnh phúc. Người ta nói rằng mình nhìn lên thì có thể là mình đừng có mơ ước cao xa giống như thành những ông triệu phú, tỷ phú, nhưng mà mình nhìn xuống đó thì là mình thấy rằng mình hạnh phúc hơn nhiều người, và mình thấy là có những người mà tàn tật, không có mắt, có mũi, có tay, có chân chẳng hạn. Chúng ta khi mà chúng ta có đầy đủ những cái giác quan của chúng ta, và chúng ta có một cái bữa ăn ngon ở dưới một cái nhà êm ấm, có nhiều khi chúng ta thấy chuyện đó tưởng là chuyện tự nhiên, nhưng mà khi mà chúng ta cứ thử đặt mình vào ở trong trường hợp của những người mà kém may mắn đó, thì chúng ta là một người có nhiều may mắn, có nhiều ơn phước của Thượng Đế, của Phật, của Chúa ban cho, ngay những người mà thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn. Chúng ta cứ nghĩ đến cái hoàn cảnh của họ, hoàn cảnh mà rất là đau đớn, rất là đau thương của họ, vẫn lê lết ở trên cái xứ sở mà họ đã hy sinh một phần thân thể của mình chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta quá may mắn, và chúng ta nhớ ơn những người mà đã hy sinh cho chúng ta. Rồi chúng ta đi ra đường, chúng ta cũng thấy có những cái hoàn cảnh rất là bi đát, có nhiều người đâu có được một cái căn nhà. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta có một căn nhà mà chúng ta, nếu mà so sánh một căn nhà lớn hơn thì dĩ nhiên chúng ta không bằng, nhưng mà chúng ta so sánh với những người homeless thì chúng ta được hạnh phúc nhiều lắm, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, nhất là người Việt Nam mình ở đây là đã làm cho tất cả mọi sắc dân chung quanh, ngay cả những người bản xứ, người ta ngạc nhiên tại sao mà mới chân ướt chân ráo đến có vài năm thôi, năm mười năm thôi đã có thể tạo dựng nhà cửa, trong khi có những người người ta ở cả đời ở đây mà người ta vẫn cứ phải đi ở thuê ở mướn, bởi vì cái sự cần kiệm, những cái đức tính rất là tốt đẹp của người Việt Nam, cũng là một cái dịp để mà mình nhìn ghi nhận xong rồi mình chia sẻ lại với những người khác. Từ cái thính giả, cái đề tài của chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay trong cái khuôn khổ này đó, nhất là trong một cái ngày tương đối bây giờ bắt đầu vào mùa xuân thật sự của nước Mỹ, trời bắt đầu ấm áp hơn, nắng vàng rất là đẹp, trong trời trong xanh, phải không chị Thương Nga?
Dạ,
hiếm
vâng.
Có những cái ngày mà trời đẹp như thế để mà chúng ta cùng ôn lại, thì mà thấy rằng cái cuộc đời còn rất nhiều cái điều đẹp nếu mình nhìn những cái điều, nếu mà mình được đang ở bên này, được những cái bao nhiêu thứ như thế này rồi mà vẫn còn để những cái chuyện mà nho nhỏ vớ vẩn nó làm cho mình buồn phiền hay giận dỗi bực bội lẫn nhau, hay là mình đúng là mình có tội với trời, có tội với đời đấy chị Thương Nga. Vâng, thành ra cái đề tài của tình yêu và gia đình ngày hôm nay muốn gửi tới quý thính giả, cái điều này chắc ai cũng có nghe rồi và cũng đọc thấy trên internet, trên báo chí khắp các nơi rồi, để được gợi nhớ về cái diễm phúc của mình, được sống ở trong cuộc sống. Chị Thu Nga, tức là cái đây là một cái bài nó mang cái tên là bạn có phúc lắm nếu mà bạn thức dậy vào buổi sáng mà không thấy người đau yếu. Bạn có phúc hơn hàng triệu người trên thế giới không còn sống lâu nổi hơn một tuần lễ. Cứ thử vào bệnh viện mà xem, sẽ thấy đầy những cái người bệnh nhân chỉ mong ước được một cái sự khỏe mạnh, có thể đi lại bình thường. Chị Thương Nga biết không, hồi năm ngoái khi mà chúng tôi bị gãy chân xong phải bó bột mất mấy tháng, phải đi nạng mới đi xe lăn, nói trời ơi, nhìn những người chạy nhảy thèm quá sức là thèm, chị Thương Nga. Mới nói trời ơi, tại sao cái hồi mình có thể đi vững vàng trên đôi chân mà mình không biết ngửa lên trời, mình cảm ơn trời, mình không biết nhìn xuống mà mình hãnh diện sung sướng, đủ là cái niềm vui, cái hạnh phúc biết mấy rồi. Mà hồi đó mình đâu có để ý quan tâm đến điều đó đâu, tối ngày đi buồn phiền những cái chuyện bực bội gì đâu, không à. Mà không biết rằng cái mong ước đó nó rất là nhỏ bé mà nó làm cho mình hạnh phúc biết là chừng nào. Nhìn quanh cũng có nhiều cái điều hạnh phúc. Chương trình Tình yêu và Gia đình thì hay bị nhiều khi hay bị các ông la đó chị Thương Nga. Là trời ơi, vào đi các bà cứ hay than thở, than thân trách phận, kể chuyện, kể xấu chồng con rồi cứ than thở nhiều quá. Tại sao không nói những cái điều vui tươi tốt đẹp? Thì từ cái thính giả ngày hôm nay, chúng tôi chị Thương Nga và Vũ Thanh Thùy muốn được gửi tới cái thính giả, nhắc nhở tất cả quý vị rằng cuộc đời còn rất nhiều cái điều đẹp và chúng ta may mắn hơn hàng triệu triệu người trên thế giới, nhất là hơn những người Việt Nam khác cũng y như mình thôi, mà họ đâu có thua kém gì mình đâu, mình đâu có hay giỏi tốt đẹp gì hơn ai đâu, mà tại sao mình được sung sướng như vậy trong khi rất nhiều người đau khổ. Thành ra nếu mình cứ để cho cái sự đau khổ mà nó xâm chiếm mình như vậy đó, thì mình là đúng là có tội với trời đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và người ta nói rằng mỗi buổi sáng mà mình thấy được cái ánh sáng mặt trời, rồi mình có thể được nghe được cái tiếng chim líu lo, rồi chạy nhảy. Đúng rồi, Thu Nga nhớ là cái khoảng thời gian mà chị Thủy ngồi cái xe lăn và bị giống như là cái chân mà bị sái đi đó. Thì chị Thủy nhìn cái đôi chân của Thu Nga, chị Thủy ao ước rằng phải chi có đôi chân của Thu Nga như vậy. Hay là chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy, khi mà chúng ta bị cảm sốt chẳng hạn nữa, thì mình cũng thấy là những người khác đó, họ vui vẻ mà họ đi tới đi lui mà họ không có bị đau nhức hoặc là bị chóng mặt hay là thì là mình cũng thấy sung sướng lắm rồi. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, hạnh phúc là gì? Là hạnh phúc là một cái, mình nói cái chữ hạnh phúc đó, mình nói là nó có vẻ là trừu tượng lắm, và chúng ta nhiều khi nói rằng hạnh phúc là chúng ta cảm thấy giống như cái gì lớn lao lắm, nhưng mà rõ ràng rằng hạnh phúc quanh ta, nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta đang có những cái gì trong vòng tay, trong tầm tay, thì chúng ta hạnh phúc vô cùng. Và nếu một trong những cái điều nữa, mà trong những cái điều mà chị Thủy nói đó, nếu bạn chưa bao giờ phải chịu hiểm nguy nơi chiến trường, cô đơn trong tù ngục, đau đớn vì bị tra tấn hay cồn cào vì đói khát, bạn đang có phúc hơn 20 triệu người trên thế giới. Chúng ta cứ thử tưởng tượng đi, thức ăn ở đây chúng ta thừa mứa, trong khi có những người mà đói quá, nhất là trẻ em phải đi moi thùng rác để mà ăn, ở những cái xứ nghèo mà chỉ còn cái da bọc xương, và chúng ta cũng thấy những cái hình ảnh này của những trẻ em nghèo ở tại Việt Nam. Ở tại đây thì chúng ta thấy rằng các em rất là sung sướng, coi như là con nít là number one. Trong khi ở tại Việt Nam, các em đi học phải đu dây, phải lội sông. Và sáng hôm nay Thu Nga coi một cái YouTube đó chị Thủy. Người lớn đó bỏ các em học sinh nhỏ đó trong một cái bao ni lông. Rồi người ta đưa là kéo qua sông rồi. Nhìn cái cảnh đó là rớt nước mắt á chị. Thành ra mình
dạ, kinh khủng
quá.
Lỡ mà cái tuột cái da rồi mấy em đó sẽ bị
đúng
nguyên
rồi.
Cái chuyện mà túm cái bao ni lông là đủ chết ngộp rồi. Cái
dễ
đó là vi
quá.
Phạm cái luật lệ an toàn rất là lớn khi mà chui vào trong những bao ni lông như vậy.
Dạ.
Nhưng mà chị Thu Nga biết không, cái câu chị Thu Nga vừa nói về cái chuyện mà cô đơn trong tù ngục quá làm chúng tôi nhớ lại đi khi mà vào chạy tù ở bên Thái Lan á, thăm các blogger Việt Nam đó, trong đó có anh Đặng Chí Hùng với lại một số những người blogger trẻ tuổi khác đó chị.
Yeah.
Mà họ sang tị nạn bị dồn bắt ở tại Việt Nam, xong rồi chạy qua bên Thái Lan thì lại bị công an cộng sản đi theo sang bên đó. Xong rồi bắt, nhưng mà may mắn được Liên Hiệp Quốc can thiệp, thành ra họ chỉ bị nhốt vào trong cái trại tù của sở di trú, tương đối là khá hơn các trại tù, tại nó ở đây nó gọi là tù nhưng mà thật ra nó là detention center chứ không phải là prison thôi. Nhưng mà cũng thấy họ cũng rất là đói khi mà đem qua những bao ruốc, thì thưa nghe biết đâu lúc mà phải đàn đi thì được cả thính giả cho rất là nhiều ruốc, thành ra chia ra những cái túi nho nhỏ đó đem vào tặng. Trời ơi, họ sung sướng vô cùng, nhất là đơn sơ, cái hạnh phúc nó rất là đơn giản nhỏ bé như thế. Và rồi được có người đến thăm, mọi người trời ơi không có ngờ được những người xa lạ đến thăm, để cho quý thính giả thấy rằng có những cái điều nhỏ nhỏ thôi mà nhiều khi mình ai mình cũng có thể làm được hết, mà nhiều khi mình bỏ qua không làm, mà khi mình làm á thì không biết mình có làm cho người ta vui bao nhiêu không biết, nhưng mà chính trong lòng mình thấy ấm lòng trước đó chị Thu Nga.
Dạ dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra khi mà chúng ta ăn uống mà thừa mứa như vậy thì chúng ta đem quăng ở trong thùng rác không biết bao nhiêu là thức ăn. Ngay cái khi mà chúng ta đi vào ở trong những cái quán mà all you can eat đó, tức là ăn bao nhiêu mà quý vị tùy ý đó, thì chúng ta thấy rằng đĩa người nào người nấy cũng đầy hết và chỉ ăn có khoảng là 1/3, cùng lắm là
đúng
một
đó.
Nửa mà thôi.
Đúng
trong,
chị
dạ,
là
đúng
ơi,
chị?
Đáng bị
dạ,
phạt đó.
Phạt,
có lẽ
dạ,
bây giờ
vâng,
yêu cầu tất cả những nhà hàng all you can eat ấy, hãy phạt những người nào mà ăn mà để thừa mứa.
Vâng.
Phải làm như vậy là có tội lắm. Nên thì nhớ hồi còn nhỏ đó chị,
dạ,
mỗi lần mà nhiều khi mình vo gạo đó, cái mình vương vài hột gạo ra ngoài đó,
đúng
cái bị bà nội bà ngoại la là trời ơi con làm như vậy mai mốt coi chừng bị đói. Cái đến cái lúc mà có những lúc mà sau năm 75 mà thật sự đói khát đó chị.
Yeah.
Trời ơi, lúc bây giờ mới thấy cái hột gạo nó quý chừng nào, mới tiếc là tại sao. Hay là những lúc lênh đênh trên biển không có thức ăn rồi không có nước uống, mới tiếc là tại sao mình có thể, trời ơi, được tắm shower, nước nó chảy đầy như vậy mà không bao giờ mình thè lưỡi ra, mình uống những cái ngụm nước ngọt ngào đó, để bây giờ đến cái nỗi mà phải khát như vậy. Thành ra thưa quý thính giả, là những bậc phụ huynh đó, mình cũng cần phải lâu lâu được nhắc nhở và nhớ những điều này, ý thức những điều này, thì như vậy để mình mới chia sẻ lại với con cái, để cho tuổi trẻ Việt Nam ở đây đừng có mà quá phí phạm, phải không chị Thu Nga?
Dạ,
khi
vâng,
mà phí phạm quá thì không còn cái niềm vui trong cuộc sống, lúc nào nó không bao giờ là đủ với tụi trẻ con ở bên này cả. Thành ra nếu để cho các em sống tự do quá thì mai mốt là chính các em sẽ là những người khổ sở khi mà gặp những cái hoàn cảnh khác, hoặc là trở nên những con người ích kỷ thôi chị nhá.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và các em đó, chúng ta thấy rằng nhà nào hầu như là có con nít cũng có nguyên cả một phòng, nghĩa là bao nhiêu đồ chơi, bao nhiêu là stuffed animal, trong khi có những em không có một món đồ chơi như vậy. Và chị Thủy nhắc lại cái việc mà cơm với gạo đó, chúng ta nhớ rằng khi xưa chúng ta đi học thì có bài học vỡ lòng, đó là hạt cơm là một hạt gạo, và nói rằng có một người học sinh khi xưa chỉ có lượm một cái hạt cơm trong đống phân trâu mà sau này trời cho thi đỗ. Thì chúng ta thấy rằng hạt gạo, hạt cơm là nó như là ngọc như ngà, người ta trân quý như vậy, mà trong khi bây giờ đó thì thức ăn nhiều quá. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái gì mà nó chúng ta nên những cái thức ăn mà ở trong cái những cái tiệm đó, hoặc là chúng ta đi ăn tiệc cũng vậy. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng người Mỹ đó, họ lấy một cái dĩa nó vừa đủ thôi chị Thủy, và họ ăn không có còn một cái gì ở trong dĩa hết trơn đó, họ ăn như vậy. Nhưng mà chúng ta phần đông đây không có dám là nói xấu người Việt Nam hay là tân bốc người Mỹ, nhưng mà chúng tôi thấy đó là một cái đức tính rất là tốt, coi như là thói quen, mình lấy bao nhiêu mình ăn hết bao nhiêu, rồi mình có muốn ăn nữa thì mình hãy đi lấy thêm. Và bây giờ thì thêm một trong những cái điều đó nữa là nếu bạn có thể đến nhà thờ hay là chùa mà không sợ bị đàn áp, bắt bớ, tra tấn hay xử tử thì bạn đang có phúc hơn gần 3 triệu người trên thế giới, đặc biệt
trong
là
số đó cũng có một số người Việt Nam hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy đó. Chúng ta bây giờ đã ở chùa, ở nhà thờ hay là ở những thánh thất, tới đó thì là Việt Cộng đã đứng văng đầy ở bên đó hết, làm cái gì thì cũng phải theo ý của họ, nếu không là bị đàn áp bắt bớ, trong khi quý vị ở đây thoải mái đi theo những cái tín ngưỡng của mình mà không bị ai dòm ngó hết.
À, vâng, và nói đến chị Thanh Nga nói đến cái chuyện mà các em ở đây, em là cũng có cả một phòng đồ chơi đó. Làm tôi nhớ đến khi mà qua Campuchia đó chị, ở trong cái nhà mà cái nhà tình thương cho các em đó, cái nhà một thân hình đó, One Bully Village. Trời ơi, chị thấy các em chơi bằng cái gì chị biết không? Chơi bằng dây thun kết lại để mà làm dây nhảy dây. Rồi các em chơi một cách vui sướng. Rồi chơi banh đũa là những cái điều mà hồi còn bé mình cũng chơi những cái điều đó và mình rất là sung sướng. Mà tới bây giờ hầu như không nhìn thấy những cái đó nữa. À, không thấy các em bé chơi với những cái món quà thô sơ mà vừa tốt, vừa là thể dục tốt đẹp cho cơ thể khi mà cái nhảy dây hàng ngày như vậy. Mà vừa tạo cái tình thân tình với nhau, thay vì mỗi em bây giờ cứ cầm một cái iPhone hay là iPad hay là iPod rồi cái game là cứ thế là loay hoay lo chơi một mình với nhau thôi. Thì biết bao nhiêu điều để mà phụ huynh có thể chia sẻ với con em. Thưa quý khán giả, bữa nay chúng ta nói về những cái diễm phúc của một của người Việt Nam mình, nhất là những người tị nạn cộng sản mà được định cư ở tại một quốc gia như nước Mỹ này, thì mình đừng có để cái sự êm ấm này nó làm cho mình ngủ quên trong cái ấm êm mà quên đi cái số phận của bao nhiêu người đau khổ khác. Làm như vậy thì con em của chúng ta cũng sẽ lớn lên cũng sẽ không có được cái cơ hội để mà biết đến cái nguồn gốc, nhớ đến cái lý do phải có người ta nói là nhiều khi phải qua khổ một tí thì mới biết thật sự nếm cái mùi sung sướng và hạnh phúc, phải không chị? Còn một cái người suốt đời hạnh phúc rồi thì họ đâu có họ thấy cái điều đó rất là tầm thường, đâm ra cái niềm vui và cái sự hạnh phúc của họ không có bằng những cái người mà đã trải qua những cái đau khổ. Cho nên số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002, 713-664-8002. Trong một cái tuần lễ mà đầu mùa xuân trời đẹp như bắt đầu ấm áp như thế này rồi, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những điều mà quý vị cảm thấy diễm phúc ở trong cuộc sống của mình, chị Thương Nga.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại là 713-664-8002. Quý vị có thể là chia sẻ những hạnh phúc mà quý vị đang có, mà quý vị cảm nhận được, mà quý vị thấy được điều đó, và chúng ta sẽ không có để cho tới khi mà chúng ta không còn nữa thì chúng ta mới tiếc nuối. Thì giống như là chị Thủy nói đó, các em đó có nhiều đồ chơi quá, cho nên các em nó không có còn appreciate, tức là không có còn là cảm thấy là biết ơn nữa. Tại vì cha mẹ cứ mỗi lần mà đi ra shopping lại mua về, đi ra shopping mua về. Trong khi đáng lẽ là chúng ta chờ tới những cái ngày mà có dịp giống như là sinh nhật của các em hay là Tết hay là Noel gì đó. Còn đây là nghĩa là đồ chơi, nghĩa là chất đời đầy chất đống, hoặc là các em còn không có còn nhớ là các em có cái món đồ chơi nào nữa. Rồi các em ở đây chúng ta thấy rằng các em rất là sung sướng được đi du lịch, được đi cắm trại, được đi nghĩa là du lịch những cái nước xa mà coi như là đó là những cái chuyến mà ở trong trường. Trong khi chị Thủy nhớ là hồi xưa và những nước nghèo bây giờ cũng vậy nữa, đi cắm trại đó thì cũng đi cắm trại ở trong những cái lều thô sơ. Mà hồi đó chị Thủy nhớ không, mình đi cắm trại thì cũng làm gì có những cái phương tiện như bây giờ, mà cái lều thì có cả máy lạnh, máy nóng, rồi có thức ăn đầy đủ. Nghĩa là hồi đó thì chúng ta chỉ có đốt lửa trại lên và ở trong những cái trại đó thôi, đúng không chị?
Dạ. Nhưng mà vui lắm chị.
Dạ
không
vâng,
có
nhưng
hề
mà vui
kém cái
đúng
hạnh phúc
rồi,
và niềm vui,
đúng,
không có hề
vậy.
Kém bây giờ đâu.
Vâng, đúng vậy.
Cũng như khi mà
vui hơn nữa.
Vâng, ở bên Campuchia khi mà chúng ta hỏi con mong ước cái gì nhất, chị biết các em mong cái gì được không? Hỏi năm em thì hết bốn em nói là muốn được ăn ice cream, ăn kem. Dĩ nhiên các em nói kem và chữ ice cream, và chị chúng tôi nói là tại vì ở bên đó cái xứ rất là nóng vô cùng, mà nhà thì đâu có tủ lạnh đâu, không có máy lạnh, không có quạt, rất là nóng bức, thành ra các em thèm được nếm một cái mùi kem. Cho nên một cái buổi tối mới dắt nghe các em đi ra ngoài đó chị, ăn kem xong ăn chè, trời ơi nó sung sướng vô cùng, sung sướng có lẽ còn hơn là con cho con em của chúng ta tất cả mọi điều tụi nó mơ ước, chắc nó cũng không sung sướng bằng đến như vậy. Thưa quý thính giả, 713-664-8002. Bây giờ chúng tôi xin được nhận điện thoại của vị thính giả, nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây rồi. Anh chị Thương Nga. Vâng ạ, xin mời vị thính giả.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Vâng, tôi chào chị Vũ Thanh Thủy với lại chị Nga.
Vâng ạ, xin chào.
Tôi tên là Thức ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Thức.
Cái vấn đề con nít á, thực ra đó bây giờ đó, mà đối với cha mẹ đó là cho con á, là cái bao tử hay là cái trái tim. Cái điều rất là quan trọng, nếu mà cho bao tử đó thì tức là cho con nó muốn ăn cái gì là nó ăn, nó muốn đòi cái gì là nó đòi. Nhưng mà nếu mà cho nó cái trái tim đó, thì phải biết dạy nó làm sao để biết trọng cái gọi là cái đồng tiền, làm sao biết trọng cái giá trị của cái gọi là cái mồ hôi nước mắt. Đó, thành ra đó, đấy theo như là cái bản thân của tôi đó, cái kinh nghiệm của chúng tôi đó là chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi đã làm được điều đó, cho nên á, dầu rằng các con của tôi bây giờ nó có thành công hay nó không thành công thì mai mốt á, về sau á, nó vẫn có phải, nó vẫn có thể là ấm êm được. Bởi vì con người ta không phải là lúc nào cũng đầy đủ. Có lúc đó là cái xe thiếu thốn, nhưng mà với những cái đứa đó mà nó biết cần kiệm á, nó biết tiết kiệm á, thì chắc chắn là nó sẽ không rơi vào cái tình trạng khó khăn.
Vâng, thưa ông Thức có thể chia sẻ cái cách nào mà ông bà đã làm cho các con không ạ?
Để đây, mà mọi người khác có thể... Để tôi nói cho chị, Elizabeth là con trai gái của tôi.
Vâng.
Elizabeth chắc lẽ là đã ở trên đài đó.
Ồ, bác sĩ Elizabeth về psychiatrist, về bác sĩ tâm thần đó phải không ạ?
Đúng rồi đó, đúng rồi
vâng.
Đó.
Vâng.
Đó
vâng,
thì
vâng,
thầy cái vấn đề đó, cái vấn đề quan trọng là cái vấn đề, bởi vì tôi nói là cái vấn đề là mình dạy cho nó đó, là mình cho nó cái bao tử hay là cho nó cái trái tim.
Vâng.
Cái vấn đề con nít ở đây đó, tôi xin thưa tất cả quý vị rằng đó, quý vị cần phải gần với chúng nó. Cần phải gần với chúng nó. Đó. Con nít tôi phải nói rằng nó bây giờ đó mình có ép nó cỡ nào cũng được, cái lúc mà nó nằm trong vòng tay của mình đó,
vâng,
là được hết à. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình mà quá chiều chuộng nó đó, thì mai mốt đó, rất là khó. Bởi vì khi mà ép một cái đó, lúc đó là nó nói rằng là mình thế này thế nọ.
Vâng.
Nhưng mà hồi còn nhỏ đó, mình ép đây không có nghĩa là mình đánh đập hay là mình thế nào.
Vâng.
Nhưng mà chẳng hạn như mình cũng phải thương yêu, mình phải lo cho nó. Chẳng hạn như là tôi có một người quen đó nhá.
Vâng.
Người ta trách tôi chứ, tôi bảo chứ trời ơi, sao mà con tụi mày đứa nào nó ốm ốm không à? Nhưng mà
vâng,
con của bà đó thì nói thật nó mập mạp lắm.
Vâng.
Nó còn bé nó mập lắm. Đó. Đến khi về sau này nó lớn lên thì cái đứa, mấy đứa kia nó phải nói rằng cho nó ăn nhiều quá.
Vâng.
Nó muốn ăn cái gì nó ăn, thành ra nó mập dễ sợ. Mà mấy đứa con của tôi thì đứa nào nó ốm ốm, nó cào cào.
Vâng.
Đến, về sau này mới thấy rằng như vậy là cái bà chị đó là con của bà, con của cậu nó đẹp quá.
Vâng, tức là cũng phải ghìm các em lại, không có để cho các em
vâng,
hoàn toàn tự do.
Tức là coi như vấn đề mà ăn uống hay tất cả mọi thứ đó là phải ghìm lại. Mình có thể là nói thật là hồi xưa lúc mà tụi nó còn nhỏ, có nhiều khi là mình rất là hà tiện với tụi nó, mà lại mình lại phải rộng rãi với những người khác, chẳng hạn như là có những người mình giúp đỡ, mà cho chúng nó giúp đỡ thì nó hỏi chứ tại sao đó ba má không cho tiền chúng con mà lại cho tiền người khác.
Vâng.
Thành ra mình phải giải thích cho nó.
Dạ.
Giải thích cho nó. Đó. Bây giờ không cho tiền các con cũng không có đói, không có khổ, nhưng mà phải cho người khác để giúp đỡ những người khác.
Vâng.
Bởi vì mình phải cho nó cái trái tim.
Vâng, dạ, cảm ơn ông Thích
rất
là nhiều, rất là quan trọng.
Cái điều này rất là quan trọng.
Vâng.
Cái điều này rất là quan trọng ạ. Nó bởi vậy đó, cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ, tại vì đối với những đứa con của tôi, phải tương đối là tôi đã thành công trên vấn đề.
Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, và cũng xin chúc mừng ông Thích. Vâng, bác sĩ Elizabeth là một bác sĩ mà chuyên môn về tâm thần. Chị Thu Nga phụ trách một chương trình tâm thần ở trên đài cùng với bác sĩ Thọ cũng như là bác sĩ Teresa Bùi đó.
Yeah.
Rất là dễ thương, vừa xinh đẹp, vừa dễ thương mà lại vừa rất là có lòng đối với các bệnh nhân. Và đúng như ông Thích nói, cảm ơn ông đã chia sẻ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào quý vị trên đài.
Dạ, vâng ạ.
Dạ, tôi tên là Steve.
Dạ,
tôi
vâng,
có thể tôi nói về chút xíu, không phải vấn đề con nít được không, về người lớn được.
Dạ, vâng, mời ông ạ.
Dạ, vâng. Một trong những điều quan trọng tôi nghĩ là nhiều người lớn người ta tiêu xài, người ta quên những cái quá khứ đau khổ người ta. Đến lúc mà người ta có đồng tiền là người ta tiêu xài. Và cái problem nữa lớn đó là người ta muốn tiêu xài cho người khác, người ta để đó, cho nên mình khó, nhiều người mình không dạy, những người đó người ta không dạy con cái được là như vậy đó. Người ta làm quá cái nhu cầu của ta, quần từ quần áo cho tới ăn uống này đó. Thì đó là một trong những lý do mà mấy đứa trẻ bên này á, nhìn cha mẹ của nó hay là nhìn những người bạn cha mẹ của nó mà nó học theo thôi. Cảm ơn quý đại.
Dạ vâng, cảm ơn MC rất là nhiều. Đúng, người ta cũng nói rằng cha mẹ nó không có gì bằng cái chuyện làm gương cho con cái là chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng vậy. Dạ, tại vì người ta nói rằng là ngọc kia không giũa không mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Các em nó giống như là một cái viên ngọc vậy đó, nhưng mà chúng ta phải uống nắng. Tại vì nếu mà các em mà cứ lớn lên rồi muốn cái gì cha mẹ cũng chiều, muốn cái gì cũng cha mẹ cũng chiều hết thì đâu có được. Vì vậy cho nên là cái việc mà các em mà sau này mà nó xử sự ra sao đó thì là vì cái ảnh hưởng của gia đình, của cha mẹ đó, phải không chị Thủy?
Thật ra làm như vậy là hại, rất là hại cho con cái.
Dạ,
thứ
vâng,
nhất đó là tước đi của các em những cái niềm vui đơn sơ.
Ừ.
Đối với những em mà có ít đồ chơi đó, lâu lâu được một món quà mới nó rất là vui, và vui, hạnh phúc. Nhưng mà mỗi lần có món quà mới thì cũng nên lấy bớt đi món quà cũ để nói các em đem cho ở các cái homeless center hay là những cái chơi đem cho vào trong bệnh viện. Để cho các em bớt đồ chơi đi thì khi đó các em sẽ biết trân quý và nó sẽ vui. Nó luôn luôn được niềm vui như hồi nãy ông Thức nói đó. Tức là trong cái cảnh huống nào trong lòng nó cũng dễ dàng tìm được những cái niềm vui ở xung quanh, chứ còn mà đầy đủ quá đến lúc mà thiếu một cái thì sẽ thấy khổ sở vô cùng. Chị Thương Nga biết không, có nhiều gia đình thì cũng biết rằng không bao giờ, ngay như là trong nhà, trong phòng con cái không bao giờ có được có tivi riêng, chỉ có tivi chung để ở ngoài thôi, không được hoặc là đến khi đến cái tuổi mà lên đại học mới được lái xe, mà cũng là toàn là những cái xe nào cũ nhất ở trong nhà, thì giao lại cho những đứa mà mới bắt đầu lái, chứ không bao giờ mà có cái chuyện mà lại mua xe mới cho trẻ con. Cho nên vẫn thường nhớ có một lần có một người bạn ấy có đứa con sắp sửa lên đại học, xong rồi cái mới hỏi đùa là ồ bây giờ không phải mua xe cho nó lên đại học thì không biết là đưa cho nó cái xe gì đây, thì chúng tôi mới chia sẻ cái kinh nghiệm là ồ đưa cái xe nào cũ nhất trong nhà đó, cái xe minivan mẹ đang đi đó, bây giờ thay xe khác đi, đem xe này cho con. Trời ơi, con bé nó lườm một cái quá sắc trời luôn chị Tinh Nga. Tại nó bảo trời ơi con mà lái xe minivan, nhưng mà có rất nhiều những đứa trẻ nó đã phải lái như vậy, lái minivan thì tự nhiên nó sẽ không muốn chở bạn bè, nó không có muốn đi đâu nhiều. Cái đó là một cái điều, nó là một cái hành động vừa dạy cho nó mà lại vừa rất có lợi về nhiều phương diện, ngăn ngừa được những cái điều tốt đẹp. Chúng tôi có một người bạn có đứa con cũng vừa 17 tuổi lên đại học, học rất là giỏi, mua cho con cái xe mới toanh thật đẹp mà lại là cái loại xe sport đó chị Thu Nga. Mới được có 2 tuần lễ thôi thì đi, xong rồi bị tai nạn xe và rồi mất đứa con trai duy nhất, thì nó đau khổ vô cùng. Dĩ nhiên không phải là cái điều đó luôn luôn xảy ra hay là cái gì cũng là tốt hay là xấu, nhưng mà bớt đi được chừng nào hay chừng đó chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và con cái của chúng ta nó cũng sẽ nhìn vào trong cái gia đình của nó để mà nó đòi. Không có thể nào mà có một đứa con sẽ nói rằng mẹ ơi, bạn của con nó được cái chiếc xe Mercedes hoặc là xe Lexus thì con phải có. Có những cái gia đình mà chỉ có xe đạp còn không có, đừng có nói chi là có xe hơi. Và cái thời gian mà chúng tôi đến đến trước đây đó thì các con đi vào đại học giống như chị Thủy nói, không có xe, học xong 4 năm đại học mới có xe. Và dĩ nhiên cái thời đó cũng không có cái cell phone. Nhưng mà bây giờ thấy các em trung học là đã có xe rồi, và các em đại học thì khỏi nói. Và các em nghĩa là mỗi một em như vậy là trên tay cầm cái cell phone, nghĩa là nhìn rồi chit chat rồi là chơi nhiều lắm. Chứ còn mà thuở trước thì là chắc chắn là những cái điều này không có. Tuy nhiên nếu mà chúng ta và cho các con em của chúng ta có những cái tiện nghi nhiều quá thì nó cũng thật tình là nó cũng không tốt. Nhưng mà cái chương trình ngày hôm nay đó, cái đề tài đó không phải chỉ nói về các con em của chúng ta mà thôi, nhưng mà chúng ta nói về cả người lớn nữa. Chúng ta có những cái hạnh phúc mà chúng ta không biết. Vì vậy cho nên là cũng giống như là định nghĩa cái hạnh phúc là gì, ai mà ai cũng muốn tìm kiếm. Nhưng mà trong khoảnh khắc hay là trong một cái đời sống của chúng ta có nhiều hạnh phúc lắm, nhưng mà chúng ta không biết để mà nhớ ơn thôi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Thường Nga. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Rồi chúng ta nghe đây. Vâng, chúng ta phải xin chuyển đường dây khác, xin mời ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang bị echo quá. Vâng, nhà chị tắt dùng radio nha.
Em đâu có ở trong radio đâu.
Ủa vậy mà nghe cái nhỏ. Tiếng hú, chắc chị đang lấy xe phải không?
Không không, em đang đứng trong tiệm mà mà chị đó em đâu có radio.
Dạ vâng, bây giờ nghe rõ hơn một chút, hồi nãy thì hơi bị ki giống như tiếng gió hú đó. Vâng, chị cho biết Quý Xanh được không?
Dạ chị, em tên Nguyễn Minh chị.
Dạ vâng, chào chị Minh.
Xin thầy nói về em tại vì em mới dặn trên xe đó, em nghe mấy chị nói thì được chơi rồi đó. Thì ở bên phi đó, cộng đồng phi họ có một cái container mà nó sẽ đi đi về phi để mà tải những cái đồ mà họ bỏ được ở
Vâng, chắc chúng tôi bị mất điện thoại của và chị Huệ Minh rồi. Và chị Huệ Minh có nhắc tới cái chuyện mà cộng đồng Phi họ có một cái container để mà mọi người bỏ đồ chơi vào đem cho các em bên đó, nhưng mà không biết là cái điều đó họ sẽ di chuyển bằng cách nào. Nhưng mà qua cái kinh nghiệm kỳ rồi, phái đoàn cứu trợ y tế mà đi Phi Lập Tân đó chị Thu Nga, cái chuyện đem hành lý đi là cả một cái vấn đề khó khăn vô cùng.
Quá,
nó đắt hơn nó đắt hơn cái tiền mua đồ rất là nhiều, thành ra không biết là cái cách đó thì sẽ như thế nào. Nhưng mà vị thính giả này nói đúng đó chị Thu Nga, các em bé ở bên đó nghèo vô cùng đến nỗi không có một chiếc dép đi, toàn đi trên đất thôi. Chị tưởng tượng cái cảnh thiên tai đầy những cái ngổn ngang rác rưởi, rồi thì những cái vật phế thải nó lăn lộn khắp nơi, dơ dáy bẩn thỉu như vậy mà các em toàn đi trên đất. Thành ra rồi được những cái món quà, được những cái backpack, những cái túi mà có hình như là hình công chúa Bạch Tuyết với những cái hình nhỏ bên này mà chúng ta thấy đầy rẫy mà rất là rẻ tiền, mà thường thường con em của chúng ta bên này là hay chê những cái món đó đó.
Đúng
chị Thương
rồi,
à. Thì trẻ em ở bên đó nó sung sướng vô cùng khi mà nó nhận được. Nó sung sướng đến nỗi mà nó cứ đeo trên, có một cái đứa bé nhỏ xíu 2 tuổi cứ đeo cái đó trên vai, nhất định bao nhiêu tiếng đồng hồ cũng không chịu gỡ ra. Tại nó quá sung sướng với lại những cái điều được mà bên này con em chúng ta thật là coi thường. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Vâng, xin được nghe. Hello. Vâng, xin chúng tôi bắt buộc phải cúp đường dây rồi, tại vì chắc vị thính giả chờ lâu quá, xanh ra bỏ đường dây 713-664-8002. Vâng, thì mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ về những cái điều diễm phúc ở trong cái cuộc sống này, và làm cách nào để mà chúng ta có thể tạo được những cái niềm vui nho nhỏ, không cần tiền mua, không có cần phải mình mà chỉ là qua cái ý thức ở trong cái đầu não mình, và chia sẻ với con em mình để tạo cho con em mình nhiều cái niềm vui mà không phải đến từ vật chất. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Xin được biết thứ gì không?
Dạ, thưa tôi là Dương ạ.
Dạ vâng ạ, xin
về
chào
vấn
Dương.
Vấn đề mà con cái đó, nhất là những đứa bé đó, thì tôi thấy là ăn thua là ở cha mẹ và ông bà. Tôi trường hợp có 2 đứa cháu. Một đứa thì nó nói rất là ngọt. Thành thử ra cái gì nó cũng chiều, cái gì còn cưng hết. Khi mà nó qua đây đó, thì nó nói rất là ngọt, ai cũng khen nó giỏi hết. Nhưng mà rồi tới khi mà nó có bằng lái thì có biết sao không? Cứ đêm đêm mà nó nằm nó chờ cho chúng tôi đi ngủ đó là lấy xe nó chạy. 3-4 chiếc xe là xe nào nó chạy gần hết xăng rồi đó. Thì nó mới đi, mà tới khi mà nó đụng mới bắt nó mà nó vẫn chối. Thì cái tên thứ hai đó là một đứa cháu nữa. Mẹ nó rất là cưng, 2 đứa một đứa rất là cưng. Thì cuối cùng bây giờ đó, thì một đứa đó là nó bán căn nhà 100.000 để nó đi chơi. Nó chơi hết rồi mà chị tôi lại đi tìm về. Thì tôi thấy là con cái đó làm sao thì làm, mình phải dạy dỗ nó để mà nó biết ai là người thương yêu nó. Cho nên cái tình trạng đó thì cô thấy là nếu mà cha mẹ cưng chiều quá như hồi này các cô có nói là cưng chiều rồi mua cái này mua kia mua nọ cho đó, thì tôi thấy con nít thì không có cần cái đó. Như ông bác kia cũng nói là con nít thì nó không có cần. Chỉ cần làm sao để cho nó không có con chẳng khác cái vấn đề tiền bạc thì nó không đi ăn cắp ăn trộm thôi. Vâng, tôi có ý kiến như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Nãy ông vị thính giả cũng nói rằng con nít nó cần những vấn đề tinh thần, cần cái sự vâng thì giờ của cha mẹ nhiều hơn là những cái vật chất, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Rồi có nhiều cha mẹ cảm thấy rằng mình bị giống như tức là mình bị hối hận, không phải là cái giống như
thế là
bây giờ
bận rộn quá,
dạ,
không
bận rộn
có
quá đó
này,
vì vậy cho nên là cứ bật cái tivi lên khi mà cháu còn rất là nhỏ rồi coi, hoặc là mua những cái đồ chơi rồi gì cho nó, nghĩa là coi như là làm tròn bổn phận rồi. Hoặc là có những cha mẹ mà ly dị với nhau thì cảm thấy là ân hận vì cái sự ly dị của mình, cho nên là luôn
nhiều
chiều,
khi cha mẹ còn cạnh tranh nhau để mà nuông chiều con,
đúng rồi đúng rồi, và để mà lấy ảnh hưởng của con, thì tất cả những cái điều đó đều không có đúng hết. Mà một điều nữa chị Thủy, mình cũng nhận thấy rằng cha mẹ Mỹ đó, khi mà họ nhờ con họ rửa chén hay là giữ em hay là cắt cỏ gì đó, thì họ cho con của họ, họ trả tiền cho con của họ, không có phải là trả công mà cái kiểu giống như là người Việt Nam mình hay nói trời, con của mình mà sai nó mà phải trả tiền. Nhưng mà cái ý của họ không phải như vậy. Họ chỉ muốn là cho con cái của họ biết được cái giá trị của đồng tiền khi mà nó phải đổ mồ hôi ra, nó làm việc. Thì Thu Nga thấy rằng ở trong một cái khía cạnh nào đó, cái điều nó cũng tốt đó chị Thủy.
Vâng, rất là tốt lắm. Vâng, chị Thu Nga. À, nhất là cũng nên như cái nhắc nhở con em, chúng ta đọc như cái hồi nãy chị Thu Nga đọc cái bí quyết về cái về đời sống hạnh phúc đó, thì tưởng rằng nó mình coi thường, đọc nó như máy móc vậy, nhưng mà thật ra như cái câu này là nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, có quần áo đủ mặc trên người, đây là nói trên người nhé, chứ không đầy 2-3 cái closet, 2-3 phòng giống như chị Thương Nga đâu. À, có mái nhà để ở và có chỗ để nghỉ ngơi, bạn đang giàu có hơn 75% dân chúng trên thế giới. Tưởng tượng ghê không chị Thu Nga? 75% dân chúng trên thế giới mà chúng ta thì có nhiều hơn những cái thứ này rất là nhiều. Thành ra đây là cái điều mà cứ cần phải nhớ mà để thực hiện, chứ không phải chỉ để nhớ suông rồi mình chia sẻ với nhau xong rồi lát cái mình quên, ra đến nơi lát nữa cái chị Thương Nga với Thương Thủy lại rủ nhau để đi mua sắm lại chất đầy, không có tới nỗi tủ không có chỗ mà chất quần áo nữa. Thành ra vâng, để mình nhớ rằng 75% dân chúng trên thế giới nghèo khổ hơn nhiều lắm. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào hai chị trên đài.
Dạ vâng ạ, xin chào ông ạ. Dạ xin được biết cái danh ông ạ.
Dạ tôi tên Nguyên ạ.
Dạ
hai chị.
Vâng, dạ chào ông Nguyên.
Hai chị nói đúng lắm, mình khi mình có khổ mình mới thấy rằng mình quý những cái gì mình trân quý. Như hồi xưa tôi đi vượt biên á, tôi qua Philippines á, lúc đó qua Philippines á thì bão á, tưởng cái tàu chết rồi, đói khát đủ thứ. Mình lên trên đảo đó, người phi họ cho mình ăn cá phơi đó, mà ăn thà lúc đó ngon hơn là ăn cao lương quý vị. Là mình thấy cái chị nói rất đúng đó, cái việc mình khi mình thấy mình khổ. Mình vô qua thấy bên Phi, mình xong mình ở bên trại đó, mình thấy người Phi cũng khổ lắm. Còn mình sáng đó, mình ăn đó, được cao ủy đó, cung cấp bánh mì nè. Có này bánh mì đường ăn đó, họ Phi họ do họ xin, mình cho họ, nhìn thấy mặt họ sung sướng được cái bánh mì mình cho. Mình thấy mình được cái hoàn cảnh như mấy chị nói rất đúng đó. Làm sao mình cho người ta quý những cái gì khi người ta khổ thì mới thấy trân quý những cái gì mình được sung sướng như vậy. Thành ra tôi nói kể câu chuyện cho
cảm ơn ông Dương nhiều. Thành ra cha mẹ Việt Nam lâu lâu cũng nên để cho con cái nó đói một chút xíu, nó thèm một chút xíu ấy chị Thương Nga. Thì nó ăn nó mới thấy ngon.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và có nhiều người nói rằng tôi không có giàu bằng người ta, nghĩa là cứ là than thở. Thế nhưng mà một trong những cái điều này nói rằng nếu bạn có tiền trong ngân hàng, trong ví tay và có tiền cắt bỏ dồn vào trong một cái hộp nơi nào đó thì bạn đang thuộc vào cái con số 8% người giàu nhất trên thế giới. Tại vì
trời
có
ơi,
nhiều người dạ phải đi ăn xin.
92% người, 92% những cái người khác ở trên thế giới không có tiền trong ngân hàng.
Vâng,
nhiều
vậy.
Khi họ còn không biết ngân hàng là gì nữa.
Đúng
nếu
vậy.
Mà chúng ta thành ra xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị.
Vâng, dạ vâng, xin chị cho biết cái danh thưa chị.
Dạ em tên là Nhàn á thưa chị.
Vâng, chào chị Nhàn.
Dạ.
Mời chị.
Em cảm ơn chị có cái điều chia sẻ này. Em thấy khi ngồi nhìn lại chính cái gia đình mình và con cái của mình đó chị, thì em thấy mình quá là người được phước. Vì Chúa cho mình sống trong một cái đất nước Việt Nam á, mình từng cảm nhận được cái sự nghèo khó. Nhưng mà mình qua đây là một cái đất nước đượm sữa bà mẹ, nó đầy đủ mọi thứ thưa chị. Nhưng mà vì rất tiếc là mình không có bày tỏ được cái lòng biết ơn. Và mình không có đếm được cái ơn phước mà Đức Chúa Trời cho mình. Bởi đó mình nhìn cái năng đề mình làm ra mình không có thỏa lòng vậy. Khi mà em học được cái điều này á, thì lời Chúa cũng dạy cho em và em cũng cầu nguyện cho con cái mình nhiều. Là cái sự tin kính và thỏa lòng là một món nợ lớn đó chị. Nó đem tới cho mình cái sự bình an. Khi mà mình có điều này á, ăn cái gì cũng ngon, tặng cái gì cũng đẹp, nằm đâu mình ngủ cũng thoải mái mà mình nghĩ đến cái người nghèo khó đó thưa chị. Mình giúp đỡ nó dễ dàng á thưa chị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Nhưng mình làm sao mình chuyển đạt được những cái điều đó một cách cụ thể cho trẻ con hay là ngay cả cho những người bạn mình, nhiều khi mình nhắc nhở. Có lẽ bây giờ mình làm hẳn một cái chiến dịch như vậy đi chị Thu Nga.
Yeah.
Khi mà mình đi ăn buffet đó chung với các bạn, thí dụ như qua bên nhà hàng Kim Sơn ăn chẳng hạn đó, thì mình chắc mình cũng có thể nhắc nhở những người chung quanh là trời ơi đừng bỏ phí, hay là đề nghị nhà hàng bây giờ phạt tiền những người mà ăn bỏ thừa. Cái này là nói đùa chơi cho vui thôi, nhưng mà nếu mà để nhắc nhở quý vị rằng trời ơi đừng có vi phạm những cái của trời, tại vì càng ngày chúng ta càng thấy thiên tai hạn hán khắp nơi, cái đó một phần cũng do là những cái sự mà kêu là lạm dụng quá độ của con người đối với trái đất này, thế phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi.
Xảy
đúng
ra
rồi,
bao nhiêu những thiên tai lụt lội như vậy là bởi người ta cắt cây, người ta nghĩa là không có, người ta dùng thừa bứa hơn cả cái mức mà họ cần và bỏ phí, bỏ hoang đi, thành ra sẽ có lúc mà chúng ta sẽ phải ân hận về những cái điều đó.
Dạ vâng, giống như là chúng ta ví dụ như là đi một cái ví dụ đơn giản là chúng ta đi vào ở trong những cái chỗ mà chúng ta tập thể dục chẳng hạn, thì chúng ta nghĩ rằng nước ở trong đó không phải nước của mình, nước của nhà mình xài. Vì vậy cho nên là họ xài một cách quá độ, nghĩa là đứng trong đó rồi để cho nước chảy mãi như vậy. Thì cũng có nhiều nơi họ để rằng làm ơn là tắm vừa đủ phải mà thôi. Chúng ta xài như vậy sẽ có một cái ngày mà chúng ta không có nước, mà cái quả đất này mà không có nước thì như thế nào. Nhưng mà nói về cái thức ăn đó chị Thủy, thì Thu Nga thấy rằng ở tại Hawaii đó, họ trong những cái tiệm mà all you can eat á, họ có làm cái điều này mà Thu Nga thấy rằng rất là hay, mà ở trong đất liền nên áp dụng. Tức là all you can eat, nhưng mà họ để những cái dĩa rau ở trong cái tủ lạnh đó. Những người nào mà tới ăn, ví dụ như là chị lấy một cái dĩa thịt thì nó là màu đỏ. Chị lấy một cái dĩa rau khoai môn thì nó màu xanh. Lấy cái rau xà lách thì là nó màu vàng. Thì cái khi mà người ta tính tiền đó, người ta nhìn vào cái đĩa mà chị để ở trên bàn đó, người ta tính tiền. Vì vậy cho nên cái gì mà chúng ta trả tiền á, thì chúng ta sẽ đau bụng mà chúng ta không có lấy nhiều. Còn khi mà chúng ta lấy nhiều, tại vì chúng ta nghĩ rằng nó free, mình không lấy thì phí của trời, không ăn thì đổ đi cũng chẳng có gì hết. Thành ra Thu Nga thấy rằng cái quán đó họ làm như vậy rất là tốt đó chị Thủy.
À, đúng như vậy chị Thu Nga, cũng ở bên Hawaii cũng có lần chúng tôi cũng thấy cũng có một tiệm ở bên đó, hình như tiệm soda thì phải, đó là cả một cái hệ thống, nhưng mà riêng ở bên đó họ lại ra cái quy luật nếu mà ai để đồ ăn dư đó chị, thì là cứ mỗi một cái đĩa thức ăn mà còn dư mà quá một nửa đĩa thì sẽ bị phạt $5, giờ cứ cầm cái đó, nó cái số tiền rất nhỏ, không biết là có thể thật sự mà thực hiện được điều đó hay không, nhưng mà tự nhiên cũng là cái điều nhắc nhở làm cho tự nhiên mình sẽ phải ăn cho sạch hết để
đúng
mà
rồi.
Mình không có mình bị phạt thì mình sẽ quê, có thể chỉ là cái sự nhắc nhở thôi, nhưng mà đó là những cái điều rất là cần thiết. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em tên là Thảo, em xin chào hai chị.
Vâng,
em nghe
chào
chị
Thảo.
Nói chuyện ở trên đài em rất là thích. Em muốn hai chị chia sẻ cách dạy con của hai chị cho em thật học hỏi với. Em khi làm em nghe nha, em xin phép hai chị.
Không biết cách dạy con là Thảo định nói dạy như thế nào đây. Ở đây chúng tôi chỉ đang nói những cái chuyện làm sao mà biết có những cái hạnh phúc đơn giản, đôi khi phải thiếu thốn một tí để cho trẻ con nó thiếu thốn thì nó mới biết biết cái niềm vui, cái hạnh phúc đó. Chị Thu Nga biết không, ngày xưa đó đối với con cái đó thì mình rất là kỹ lưỡng, chỉ có thí dụ như cái ngày đặc biệt cuối tuần hay ngày sinh nhật, hay là nếu mà report card mà có điểm cao thì mới được đi ăn McDonald's thôi, chứ còn không có phải là ăn thường xuyên. Sau này các tụi trẻ con bây giờ khi nó là lớn cũng đều là cha mẹ hết rồi, nó nhắc lại mà nó cũng áp dụng cái điều đấy cho con cái. Nó bảo tại vì như vậy mỗi lần mà nó được vào McDonald's hay là Burger King mà nó ăn nó thấy sung sướng lắm, còn bây giờ nhiều khi con nít được ăn nhiều quá rồi thành ra nó chê, nó gọi ra, nó bỏ thừa, nó cái thứ. Thành ra cái đó rất 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 là quan trọng. Cái đó không phải là vì mình hạt tiện hay là không phải là vì mình khó khăn với con cái, nhưng mà để cho con cái mình dễ có được những cái niềm vui sau này khi mà và mới biết thật sự nếm được cái mùi của hạnh phúc một cách đơn giản như vậy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và trả lời chị Thảo vừa rồi là chúng tôi không có ý là dạy dỗ ai, hoặc là không có khoe là mình là dạy dỗ con, nghĩa là đúng mức để cho các con trở thành một cái người mà tốt. Nhưng mà chúng tôi chỉ mở cái diễn đàn này ra để cho tất cả mọi người cùng có thể là đóng góp ý kiến của mình, làm sao mà mình dạy dỗ con cái, nghĩa là để cho chúng biết được, nghĩa là biết ơn những cái điều mà mình có. Ngay cả người lớn cũng vậy nữa, có khi là có những cái điều mà mình đáng lẽ mình biết ơn nhưng mà mình coi thường nó, cho tới khi không có rồi thì mình mới biết. Thành ra cái điều đó, chứ không có phải là chúng tôi nói rằng cái điều mà dạy dỗ của con cái của chúng tôi là tốt. Tại vì chị Thủy với Thu Nga bây giờ chắc là con cái bây giờ cũng không có con nó còn ở trong nhà nữa, mà chỉ có cháu nội cháu ngoại thôi. Dạ vâng,
cũng có thể những cái điều mà chúng tôi nói hay là các những thính giả gọi vào vào chia sẻ đó cũng làm chạnh lòng những vị những bậc phụ huynh mà rất là nuông chiều con cái hay là tiêu xài rất là phung phí. Thì cái đó là cái quyền tự do của mỗi người, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ muốn được chia sẻ với quý vị cái bí quyết để mà có được những cái niềm vui nhỏ bé mà rất là đơn giản, không có tốn tiền mua, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
khi mà chúng ta dư thừa quá thì chúng ta không có còn enjoy nữa, không có còn hứng thú cho khi mà được nếm những cái món ăn ngon hay là được những cái thứ đồ mà mình mong ước nữa. À, thì như vậy cảm thấy là tiếc cho quý vị là đã không tự tạo ra được cho mình những cái điều đó, và nhất là đối với con cái, tại vì trẻ con thì nó hoàn toàn nó như tờ giấy trắng, chỉ sống theo cha mẹ thôi, chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy, và ngay cháu nội cháu ngoại của mình cũng vậy, phải không chị Thủy? Nghĩa là con cái của mình cứ mua cho mấy đứa cháu của mình là tha hồ mà đồ chơi, rồi cái lâu lâu đó là mình cũng phải nhắc với các con các cháu là phải bỏ những cái đồ chơi vào ở trong một cái bao nào đó rồi đem cho hội thiện nguyện chẳng hạn. Thì đó là những cái điều mà mình khuyến khích con cái của mình, cho mình không có dám nói rằng mình dạy dỗ con cháu mình hơn. Hoặc là Thu Nga thấy rằng có một đứa cháu nội đó, chị Thủy, tóc nó dài lắm. Thì có một ngày đó Thu Nga thăm nó thì thấy tóc nó cắt ngắn lên. Thì mới hỏi là ủa tóc của con sao mà con cắt ngắn như vậy? Thì cháu trả lời rằng cha mẹ cháu dạy cháu cũng như ở trường dạy cháu rằng khi có mái tóc dài như vậy mà cỡ khoảng là 12 inch, hơn 12 inch thì các cháu cắt đi để tặng cho những bệnh nhân mà bị bệnh ung thư đó chị. Thì họ tặng cho những cái văn phòng mà kết tóc lại để cho những nạn nhân mà bị ung thư mà rụng hết tóc đó. Thì đó là những cái điều mà chúng ta dạy dỗ con, hướng dẫn con cái của chúng ta biết được những cái điều mà chúng có và chúng có thể là chia sẻ với lại những người mà mình gọi là đồng loại, nhân loại. Thì đó cũng là một cái điều tốt. Và mình không có phải, hôm nay mình không có nói là chỉ có con nít không, mà người lớn cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta có cái điều gì mà chúng ta có thể chia sẻ được thì chúng ta chia sẻ cho đời, cho người, thì đó là một cái điều hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc đôi khi không có phải là lúc nào cũng là tiếng cười hết, mà hạnh phúc là có khi là cả những cái giọt nước mắt nữa. Những giọt nước mắt khi mà chúng ta an ủi một người nào đó trong cái hoàn cảnh đau thương thì chúng ta cũng có thể là coi như là chúng ta đã tặng một cái hạnh phúc nho nhỏ cho người mà kém may mắn hơn, phải không chị?
À, đúng như vậy chị Thương Nga, cảm ơn chị Thương Nga nhắc nhở về cái chuyện mà tóc dài mà các em cắt đi để cho những em bé mà bị ung thư đó.
Yeah.
Thì may mắn cho phụ huynh Việt Nam là ở bên này đó, trong cái trường học của Hoa Kỳ đó, các cô thầy cô giáo đều có nói đến điều đó, đều có những cái chương trình nó kêu là lock of love, tức là một cái lọn tóc của tình thương.
Đúng
đó. Yeah. Nó đều có những chương trình như vậy mà nhiều khi con em, nhưng mà dĩ nhiên họ chỉ là để mà tình nguyện thôi, những em nào muốn làm thì làm chứ không ai bắt buộc.
Đúng rồi,
cho nên ở nhà phụ huynh nhiều khi cũng nên hỏi con em mình là trong trường có những cái chương trình đó không để mà khuyến khích con em mình tham gia, phải không chị?
Yeah.
Nhưng nhiều khi con nít nó nghe xong mà nó cũng thở ơ, nó để quên đi mà thôi. Thưa quý thính giả, bây giờ quý thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là thì giờ không còn, thành ra chúng tôi xin phép nhận một vị thính giả cuối cùng nữa mà thôi ạ. Xin mời ạ.
Hello.
Alo, vâng ạ. Vâng, xin mời thính giả.
Chào hai chị ạ.
Dạ,
tôi
vâng.
Tên là Yến.
Vâng ạ, xin chào chị Yến.
Tôi có một cái câu chuyện như thế này, giống như hồi nãy chị Thủy có nói là cái vấn đề mà đi ăn buffet đó chị.
Okay.
Thì cái này thì chắc là nhiều người cũng có cái kinh nghiệm đi vào một cái tiệm mà buffet, ví dụ như đi Kim Sơn đi. Tôi có một cái kinh nghiệm như thế này, mình vào đó mình ăn, mình nhìn xung quanh mình thì cũng có những người khách, họ ăn bao nhiêu, họ lấy bấy nhiêu. Hết rồi thì họ lại muốn ăn nữa thì họ đi lấy nữa. Thì cũng có những người chưa biết mình ăn như đói no như thế nào, đã lấy đầy cả cái một cái bàn hết dĩa này đến khi lấy một đúc như thế, rồi đến khi ăn không hết bỏ cả một cái bàn như vậy. Tôi có một kinh nghiệm, một lần tôi đi ăn, tôi trước mặt tôi thì có một cái bàn có 4-5 cô nhá. Ăn lấy từ thịt, cá, tôm, rồi đủ thứ cả, để đầy bàn ăn, rồi nói chuyện, rồi lấy dessert, rồi cũng thế. Ăn xong rồi tôi nói thật, ăn có một nửa thôi, còn bao nhiêu bỏ lại hết. Nhưng mà như chị Thủy nói vừa rồi, mình thấy mình xót ruột dùm cho cái chủ nhân, cái nhà hàng đấy, vì mình thấy tội với trời, với đất. Mà chị nói là mình có thể nhắc nhở họ, nhưng mà tùy chị ạ. Mình phải nhìn cái người họ có tư cách hay không, mình nhìn cái cách thức mà người ta ăn uống như thế thì mình đấy là không nên nói, không chừng mình lại bị chị mắng lại
em
mà, không phải là
đánh
của bà đâu mà bà lại phải nói tới cái này, cũng sợ lắm chị ạ. Mình thấy mình nhìn cái tư cách của họ là mình biết là có nói cũng vậy thôi chị ạ.
Chị Yến,
cái người
khi
mà họ
khi
có
mình
tư cách á, thì mình biết là họ đã có tư cách rồi thì họ phải biết họ phải làm cái gì.
Vâng.
Còn mà khi mà họ đã không có tư cách rồi mình nói đôi khi mình bị mắng lại đó chị ạ.
Vâng, cảm ơn chị Yến. Vâng, nhưng mà cũng xin để thanh minh ngay cái điều này là không, khi mà nói nhắc như vậy là những người mà đi cùng với mình thôi, như trong gia đình con cháu đó, hay là những người bạn đi cùng thôi. Vâng, nhiều khi là tại vì chúng ta hay có thói quen khi mà vào đó, mà nhất là có khách ở xa tới đó chị Thu Nga. Vậy chị Yến biết không, là nhiều khi mình cứ hay đi ra, mình cứ lăng xăng cái mình lấy những cái món nóng mà lấy sẵn về cho mọi người để cho mọi người ăn thôi. Hay là có những người cũng hay làm việc đó thì những người khác cũng nên nhắc là ồ đã có lấy rồi đừng lấy thêm nữa. Để mình nhắc lẫn nhau ở trong đó, bắt đầu từ những cái nho nhỏ như vậy, rồi như vậy, rồi nhất là nhắc con em. Đối với trẻ con thì cái điều cần phải nhắc rất là kỹ. Nếu mà không ăn hết cái đĩa này thì không được lát, không được ăn kem, không được ăn tráng miệng đâu. Thì tự nhiên là trẻ con nó sẽ dễ vào trong cái lề lật cả đó. Cảm ơn chị Yến đã nhắc cái điều này. Vâng, đúng rồi. Đi ra nhắc người lạ, người ta lại còn mắng cho, những khi người ta còn đánh mình nữa là chị Thường Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình. Nói tóm lại đó, thì giống như chị Thủy cũng đã trải qua những em ở xứ nghèo đó, thì các em hay là những cả người lớn mà cả trẻ em nữa cảm thấy là hạnh phúc khi mà cái gì mình có ở trong tay. Chúng ta thấy rằng các em ở bên đây thì thức ăn quá thừa mứa, trong khi ở Việt Nam chúng tôi đọc những cái bản tin mà thấy ứa nước mắt, giống như chúng tôi nói là cái việc mà đi qua sông ngồi trong bao ni lông, hoặc là các em đi tới trường chỉ có những con cóc con nhái mà nướng lên đem tới trường buổi trưa thôi, nhưng mà tại vì ở nhà cha mẹ cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, cho nên các em không có thể nào biết được một cái sự khác biệt giữa một cái miếng bít tết với là một những cái con cóc con nhái. Vì vậy cho nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận được. Và nếu có một người nói rằng tôi không có hạnh phúc thì chính người đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc, tại người ấy có những cái điều mà những người khác không có. Và khi mà một người mà sống rất là khổ sở nhưng mà họ nói rằng họ có hạnh phúc thì tức rằng họ biết được rằng có những cái điều gì mà họ cảm thấy rằng rất vui ở trong cuộc sống của họ. Vâng, một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và mời chị Thủy ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga. Vâng, những cái câu kết thúc của cái bài mà bạn có phúc lắm ở chỗ là như thế này. Nếu bạn có thể ngẩng cao đầu, mỉm cười và biết chân thành cảm tạ, bạn là người có phúc, bởi vì rất nhiều người có thể làm được điều đó nhưng đa số đã không làm. Nếu bạn có thể nắm tay một ai, ôm một ai hay chỉ cần đụng tay lên vai ai, bạn đang có phúc vì bạn đã có thể biểu tỏ được tình thương, ân cần với người khác. Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này, bạn đang có phúc hơn 2 tỷ người trên thế giới đã không thể đọc được chữ nào. Và bạn đang có phúc bằng nhiều cách khác nhau mà có khi chính bạn cũng không bao giờ biết tới. Vâng, để kết thúc chương trình hôm nay, xin kính chúc tất cả quý thính giả, các bậc phụ huynh ở Việt Nam, các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình biết rằng mình đang có phúc bằng rất nhiều cái cách khác nhau. Và mình biết và ý thức cái điều đó và enjoy và sung sướng và hạnh phúc với cái điều đó. Mong quý vị tìm thấy cái điều đó ít nhất trong ngày hôm nay. Về nhà thì nhìn quanh xem mà xem mới thấy bao nhiêu cái điều hạnh phúc ở quanh mình, trong gia đình, trong người thân, chị Thu Nga, trong những người bạn đồng nghiệp nữa như chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy vậy. Cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúc quý thính giả cũng như là chị một ngày được hạnh phúc trọn vẹn. Dạ, xin chào chị ạ.